hải. Tôi đã hành thiền nhiều năm, tôi đạt được bình an tĩnh lặng. Nay tôi muốn trở về đọc sách tìm hiểu giáo lý Phật tu đã đạt đến nhập định. Đáp: được lắm.
Tôi này hỏi cái gì đây? Có được không? Này. Tức là cái vị này là cái việc tu hành đã thành công. Thành công nhưng mà chưa đi đến kết quả. Thành công nghĩa là thực hành đúng được như là lời Phật Tổ dạy, và đã đang đi đến tĩnh lặng bình an. Thế cho nên thành công thôi, chứ mà chưa tới kết quả. Thế thì bây giờ người ta muốn trở về đọc sách, và hoặc là tu thêm để cái định, để đến cái, để có được nhập định. Nên ta hỏi như vậy thì có nên hay không? Thế thì ngài đáp sao? Chứ tại sao ban nãy thì cấm mà bây giờ lại bảo tốt, rất tốt. Những cái công phu hiện tại coi như người ta đã thuần thục rồi, cái tâm người ta đã trong sạch, bây giờ chỉ còn đợi đến cái kết quả thôi. Thế cho nên rằng ngài nói là được lắm, chẳng những là được mà còn được lắm. Việc này rất có ích cho sự huấn luyện tâm. Tại sao lại rất có ích cho sự huấn luyện tâm? Trong khi cái người này đã huấn luyện xong rồi, đã đúng phương pháp của bậc vị thầy mà đã tu đúng đường, đã trở về sự tĩnh lặng và yên ổn rồi, mà sao lại còn bảo người ta là cái việc hoặc là đọc sách hoặc là nhập định rất có ích cho sự huấn luyện tâm, còn huấn cái gì nữa? Không biết người ta có tu pháp môn khác không, chỉ biết là người ta học đọc sách thêm, đọc nhiều sách, tức là khai mở thêm cái kiến thức. Thế mà sao lại nói là nếu mà đọc sách thêm hoặc là tu cho đến nhập định? Đọc sách ấy là tu về tuệ, mà nhập định ấy là tu về định. Thế phần định với phần tuệ người ta muốn buôn bồi thêm này. Thì làm sao đây ngài lại bảo là cái việc này, cả việc tuệ lẫn việc định đều rất lợi ích cho cái huấn luyện tâm? Là sao? Rất nhiều những cái chỗ mình chưa hiểu biết, mới đi được cái con đường rạn lọc cái tâm cho nó thoát những các cái triền phược tham sân si. Nó là con đường rạn lọc cái tâm, thoát được cái sự đọa lạc thôi. Nhưng mà còn cái về cái nói cái hiểu biết thì mình còn thiếu nhiều lắm. Cho nên đọc thêm giáo lý của Phật rất là quý. Nhưng mà nhớ là rất quý lúc nào? Tu soi luyện cái tâm đã xong rồi. Cái việc quán xét tu tứ niệm xứ này, coi những cái công phu của người ta đã thành đạt. Tuy chưa đến quyết quả thánh, chưa có giác ngộ, nhưng mà ta đã đi đúng đường, đúng lối, và người ta đã đi được một cái bước coi như cái tâm nhập định, rồi đi sâu vào cái sự tu nữa, hoặc là học để mà thêm cái phần kiến thức, cái phần trí tuệ. Thì theo như ở đây các ngài bảo được, được, nhưng mà với cái điều kiện là chớ có dính mắc vào một thứ gì, dù là sách vở hay định tâm. Đấy, cái này không phải chuyện dễ. Đọc sách mà lại không dính mắc vào sách, dễ không? À, cũng có thể được, vì là những vị này người ta đọc sách mà người ta vẫn tiếp tục cái công phu tu. Ta khách quan, người ta xem thì những các cái lời dạy giáo lý coi như là cũng như là những cái ý nghĩ nó đến rồi nó đi, người ta vẫn soi, chứ người ta không có lòng mình vào những các cái ý kiến đó, cho nên không đem cái tâm suy nghĩ gì cả. Thì những cái vị này mới đọc sách thì mới ích lợi. Còn mình đọc thấy một cái ý kiến gì là mắc ngay vào một cái ý kiến, rồi đem đi phân tách, đem đi tìm tòi, thì như thế mình mất cái công phu tu, cái công phu cũ của mình. Cho nên đây khuyên, dù là sách vở cũng đừng có dính mắc. Cho đến định tâm, nhập định thì tức là có thể có hy vọng nhập niết bàn đấy. Mà đây ngài cũng khuyên đừng dính mắc. Tại sao các vị A-la-hán thường nhập niết bàn? Thì cái vị này người ta tu nhập định rồi, người ta vào niết bàn, mà sao đây ông thầy lại khuyên chớ có dính mắt? Tức là con đường của Bồ Tát ấy, chứ không phải con đường của tiểu thừa. Con đường của tiểu thừa ấy, thì nhập định rồi mắc vào định rồi nhập niết bàn. Chứ con đường của đại thừa đó thì nhập định, cái vui của thiền định biết cũng chỉ là một cái hiện lên rồi tan, cho nên rời bỏ thiền định mà tiến lên tu nữa. Cho nên đây ngài khuyên đừng có mắc vào định, tức là chính ngài cũng là một vị coi như ngài đi cái đường của Bồ Tát, chứ không phải đi cái đường của tiểu thừa. Đi đường tiểu thừa thì tu định, nhập định, thế như thế để về sau vào niết bàn. Với cái thiền lấy cái định làm cái mục tiêu để tu. Còn đây ngài khuyên đừng có vướng mắc vào định. Mình phải như thế ngài gọi mới là gọi là người có trí tuệ. Thì đây cái tư tưởng này là tư tưởng ở trong đại thừa. Sách vở chẳng khác nào thức ăn tráng miệng. Sách vở giúp bạn chỉ dẫn cho kẻ khác. Câu này là nói gì? Trong hai thứ ấy, cái nào là món ăn chính, cái nào là phụ?
Dạ, món ăn chính là bữa cơm của mình.
Thế tráng miệng tức là chỉ là món ăn phụ mà thôi. Vậy thì muốn giải thoát thực sự thì không phải là cần đến sách vở, mà sách vở thì giúp cho mình sau khi mình giải thoát rồi, mình có khả năng chỉ dẫn cho người khác, mình có cái kiến thức rộng để mình giảng dạy cho mọi người. Thế cho nên đây ngài gọi cái đó là phụ. Còn cái chính ấy, là mình phải lo giải thoát, là món ăn chính. Tức là đừng dính vào sách vở, mà cũng đừng dính vào thiền định. Chỉ cần trí tuệ, chỉ có trí tuệ là sự nghiệp mà thôi. Thực tập để đạt đến tâm định, với trí tuệ ta không dính mắc vào bất cứ điều gì. Con giảng cái câu này, tức là cái chữ tâm định đây ấy, chúng ta có thể gọi là tánh định, tức là cái định Thủ Lăng Nghiêm. Thực tập để đạt đến cái định của tự tánh, thì với cái định tự tánh này ấy, ta không dính mắc vào bất cứ điều gì, không dính mắc vào cả niết bàn là cũng không dính, huống chi còn có việc gì mà ta dính nữa. Cho nên cái nên thực tập để tới cái chỗ đó, đến cái tâm định, tức là cái định của tự tánh, của tự tâm mình, chứ không phải do luyện tập mà có. Còn cái định của mình khi xuất, khi nhập, thì cái định này chỉ là do tập. Mà như thế thành ra mình dính vào cái định. Còn nhận được cái định tự tánh ấy, thì mình mới không dính vào một thứ gì. Ngay đến thiền định mình cũng không dính. À, tiếp.
Hỏi. Xin giảng về việc chia sẻ cho người khác những lời dạy của Phật, thiện tâm và tự ái.
Và tự ái.
Thiện tâm và tự ái là căn bản tốt đẹp để truyền bá giáo pháp.
Thì đây ông hỏi cái gì? Nào là chia sẻ cho người khác. Người ta xin nói về cái việc giảng dạy, giảng về Phật pháp cho người khác nghe. Thì từ trên đến đây chúng ta mới học về cái việc tu tâm của mình. Mỗi mỗi đừng để ý đến ai cả, chỉ có một việc quay về ngó tâm mình để giải thoát thôi. Từ trước cái pháp tứ niệm xứ của chúng ta chỉ có học có thế. Thì đây bây giờ có anh ấy xong rồi thì người ta hỏi thêm về cái việc. Vậy thì cái việc mà giảng pháp cho người khác nghe có phải là việc làm của Phật tử không? Khi mà con Phật cứ phải lo cái chuyện quay về tâm mình, còn ai tròn ai méo kệ người ta. Như vậy thì cái việc giảng pháp cho mọi người nghe là cái việc con nên làm hay không? Mà bây giờ cứ quay về mình mà ngó mình thôi, còn mà kệ người ta muốn tròn muốn méo kệ người ta thì rõ ràng là cái chuyện ích kỷ rồi. Thì vậy thì sao trong cái việc này? Cho nên người ta mới hỏi cái ý kiến là có nên chia sẻ, nghĩa là những cái gì mình học được, mình tu được, mình có nên giảng cho mọi người không? Chứ bây giờ cứ một bề mặc kệ mọi người thì chúng ta đi về đường ích kỷ. Nên vậy thì bây giờ người ta hỏi thì ngài đáp làm sao? trước thì là nói tới con đường tu của mình đi đến giải thoát. Còn như trong khi tu, trong khi đi đến giải thoát mà mình lại có cái tâm mà mình giúp cho người khác được lợi ích thì đó là thiện tâm. Cấm là cấm những cái thói, cái tâm cứ quay sang ngó người ta để mà soi mói, để phân biệt, để chuyện này chuyện kia, thì cái ấy cấm tiền, mất thì giờ. Nhưng còn như trong lúc mình tu, thứ nhất là mình đã tu mà mình đã biết đường, biết lối. Thế thì nếu mà thật mình có thiện tâm, nhớ như vậy, nếu thật có thiện tâm, nghĩa là có cái tâm mong sự vui, vui đẹp cho người khác, mong sự sung sướng yên ổn cho người khác, mình có thiện tâm, mình có lòng từ ái, từ tức là muốn cho mọi người được vui, được hưởng cái an ổn như mình. Ái là mình thật lòng thương yêu mọi người. Nếu mà với cái tâm, cái thiện tâm và từ ái đó, thì cái người nào mà có hai cái tâm đó thì là người ấy có cái căn bản tốt đẹp để truyền bá giáo pháp của Phật. Thì đây Ngài nói rằng đây là một trách nhiệm cao đẹp và quan trọng, mà cái người làm phải đem vào đây tất cả nhiệt tâm. Tất cả nhiệt tâm tức là cái tâm tận tình. Phải ý thức rằng chính mình đang học tập, câu nghĩa là thế nào? Vì trong cái lúc dạy, trong cái lúc mình học ấy, thì mình học lơ là. Học nghe tay này nhiều khi nó qua tay kia. Thế nhưng mà mình trong cái lúc dạy ấy, mình có lơ là được không? Cho nên những người dạy ấy, chính là người ta đang học. Mà cái lúc bây giờ, trong cái lớp học này ấy, cái người dạy học được nhiều nhất, bởi vì phải để tâm, phải tận tình mà học. Thế cho nên cái người dạy phải nhớ rằng mình đang học đây, chứ không nên thấy rằng mình là người dạy người ta để khác. Không nên, bởi vì trong đạo Phật kiêng nhất là cái chấp ngã. Cái mà mình đang dạy mọi người ấy, là tỉnh ra thân này không thật là mình. Cái việc làm này cũng là cái chuyện nhất thời mà thôi. Thế thì mình như cái mà mình đang dạy người ta ấy, mình phải tự thấm nhuần trước nhất. Chính mình phải nhận ra cái chỗ đó. Tất cả những gì mà mình khuyên người ta làm ấy, thì ở đây bảo sao? Chính mình phải thực hành. Mình có thực hành thì mình mới thấy rõ cái đường lối, mới thấy cái thực sự tiến thoái nó tới đâu. Thì mình mới có thể giúp ích thật sự cho mọi người. Phải hết sức thành thật với chính mình. Tại sao phải có cái câu dặn dò này? Thành thật với mình, chứ đừng tự đánh lừa mình, mà đừng đánh lừa người khác. Bởi vì cái nhiệm vụ dạy học thì công đức lớn, nhưng mà nếu mà mình không thành thật với mình, không thành thật với mọi người, thì tội báo cũng lớn. Bởi vì thành thật nghĩa là thực lòng, theo như đây nói, có cái nhiệt tâm muốn lợi ích cho mọi người. Trong đây không mong cầu một cái gì cả, không cầu danh, không cầu lợi, cho đến không cầu cái cảm tình, cũng không mong người ta đền ơn đáp nghĩa cái gì hết. Một lòng trong sạch, trước hết mình phải thấy thân mình là huyễn, là giả, là không. Chính cái thân mình là đống thịt, nó sắp tan rã. Những lời nói đây, việc làm này là nhắc lại những lời của Phật dạy mọi người, như là thông ngôn cho Phật thôi. Những cái sự giác tỉnh này là của Phật, của các Bồ Tát, mà chính mình phải tập học và truyền bá cho mọi người tập học. Trong đây đừng mống tâm danh lợi. Hễ còn một mống tâm nào ấy, thì nó theo với đó mà cái công đức nó giảm thiểu đi. Cốt tủy những lời Phật dạy là phải nhìn sự vật một cách chân xác, trọn vẹn và rõ ràng. Câu này nghĩa là cái gì? Tủy. Đấy. mình nói cái gì thì nói, giảng pháp môn nào thì giảng, việc nào thì là việc. Nhưng mà nhớ cái cốt tủy ấy là cái gì? Là phải có trí tuệ. Cái trí tuệ thấy được đúng sự thật, nhìn sự vật một cách chân xác, trọn vẹn và rõ ràng. Muốn nhìn sự vật được chân xác thì cái tầm mắt của mình đừng có những cái thứ tham sân si, cầu danh, cầu lợi, cầu người đền bù, đền đủ, cầu đủ thứ. Phải gạt hết những cái ra để chính mình thực tập những cái pháp môn mà Phật đã dạy, để mình thấy rõ thân mình, thân người, thấy rõ sự vật, nó là giấc mộng. Mà nhìn sự vật một cách chân xác, thế thì muốn thấy được một cách chân xác, chẳng những chúng ta phải học tứ niệm xứ để thấy cái phần giả, mà phải học cả lăng nghiêm để thấy cái phần thật. Thế thì mới chân xác, mới trọn vẹn được. Còn nếu chỉ học về tiểu thừa, chúng ta chỉ được có một nửa thôi, cho nên chưa gọi là trọn vẹn được. Khi thấy được thật tướng của vạn hữu thì chúng ta sẽ được giải thoát và tự do. Cái chữ thật tướng này theo cái nghĩa của Bát Nhã thì tức là như trong Lăng Nghiêm chúng mình học là vạn pháp đều là như lai tạng, diệu chân như tánh. Vạn pháp đây đều là tánh Phật, chính là mười phương Phật đang có mặt hiện tiền tại đây. Thế cho nên chịu khó niệm Phật, đó là thật tướng của vạn pháp.